2. Đại đạo long hành tự hữu chân, phiêu hốt ẩn hiện thị long thân, đại ý có nghĩa là trên đời thực sự có tồn tại rồng, nhưng thân rồng thì luôn thoát ẩn thoát hiện. 3. Trầm long, tiềm long, phi long, đàng long, tường long, quần long, hồi long, xuất dương long, quy long, ngọa long, tử long, ẩn long, có nghĩa là rồng chìm, rồng lặn, rồng bay, rồng ngẩng đầu, rồng lượn, rồng tụ, rồng quay đầu, rồng ra biển, rồng trở về, rồng nằm, rồng chết, rồng ẩn mình. 2. Cùng long, có nghĩa là rồng cong lưng. Chỉ có mạch đầu rồng đại cát, hình tựa cái đỉnh út xuống, thế như sóng lớn cuộn tới mới có thể táng được bậc vương giả, thứ mạch thấp hơn một bậc có thể an táng tôn thất chư hầu, còn lại tuy vẫn thuộc về long mạch song lại không thích hợp để an táng hoàng thân quý tộc, còn có vài mạch thuộc loại hung long thì ngay đến chôn cất dân thường cũng không hợp. Núi Lương Vương trải dài từ nam lên bắc, liên miên hơn trăm dặm, thế núi hùng vĩ, tráng lệ, khí thế phi phàm, mặt phía tây vách cao dựng đứng hiếm trở vô song, mặt phía đông núi xen giữa núi, cổ thụ ngập trời, trong đó đỉnh cao nhất cũng chính là nơi cao nhất của vùng Điền Trung. Những người kiến thức nông cạn ắt sẽ cho rằng dãy Lương Vương có thế đằng long, tựa như một con rồng ngẩng đầu chuẩn bị nhảy vọt lên ca. Hông bay đi. Kỳ thực không phải như vậy, nó mang thế cùng long ít được đề cập đến, trong đó đỉnh cao nhất chỉ là sống lưng của nó mà thôi, còn đầu rồng thì lại chính là nơi đã khiến chúng ta hút chết. Nếu tớ đoán không nhầm, viên dạ Minh Châu lớn kia được đặt tại vị trí mắt rồng, hơn nữa mộ Lương Vương cũng nhất định nằm ở đó. Dựa vào các tư liệu mà tớ đang nắm giữ, chuyến đi này 10 phần thì có 8 đến 9 là sẽ thành công, dạ Minh Châu tạm thời chưa xét tới, chỉ riêng vàng bạc châu báu bên trong đó thôi cũng đủ cho chúng ta dùng mấy đời không hết. Không biết cậu đã từng nghe kể câu chuyện về 99 thùng vàng, 999 thùng bạc của Lương Vương chưa? Nghe Tôn Kim Nguyên nói chàng Giang Đại Hải một hồi như thế, tôi không khỏi có chút choáng váng đầu óc. Cái gì mà phong thủy, cái gì mà long mạch, cái gì mà vàng bạc châu báu chứ? Vì muốn xua đi suy nghĩ này trong đầu cậu ta, tôi nói, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, vàng bạc dù nhiều đến mấy thì cũng đã bị người khác trộm hết, chúng ta tới đó e là chẳng thu hoạch được gì đâu. Hơn nữa, chuyến đi này còn nguy hiểm đến tính mạng, sao phải khổ thế chứ, cứ sống yên ổn qua ngày không tốt hơn sao? Hay là cậu cùng đi làm ăn với tớ nhé? Tôn Kim Nguyên tỏ ra rất không đồng tình, nói, đi trộm mộ vốn cũng có thể tính là đi làm ăn mà. Thời cổ từng có rất nhiều người được phong vương ở Vân Nam. Song số mộ huyệt được phát hiện ở Vân Nam so với các nơi khác lại vô cùng ít ỏi, tỷ lệ quả thực không hợp lý chút nào. Xuất hiện tình trạng này chủ yếu là bởi mấy nguyên nhân như sau. Thứ nhất, Vân Nam địa hình phức tạp, đa phần là núi cao vực sâu, muốn xác định được vị trí của huyệt mộ không dễ chút nào. Thứ hai, Vân Nam có nhiều độc trùng, đặc biệt là ở các nơi rừng rậm hiếm có dấu chân người, còn dày đặc chứng khí, người bình thường khó mà đi vào được. Thứ ba, người ở nơi đó đều rất giỏi dùng cổ thuật, mà các loại cổ trong huyệt mộ có thể sống tới mấy ngàn năm, thậm chí là cả vạn năm. Mộ tê khi tiếp xúc với hơi thở của người sống, bọn chúng sẽ lập tức sống lại, hậu quả thực khó mà lường trước được. Do đó, khi còn chưa thể xác định là chắc chắn có mộ, rất ít người có gan đi vào trong chốn núi rừng ở Vân Nam để tìm kiếm. Hơn nữa, Đại Hạp Cốc chỉ là một nhánh rất nhỏ của núi Lương Vương, không ai cho rằng mộ Lương Vương lại nằm ở đó cả. Nếu không vì năm xưa có những phát hiện vô tình đó, tớ cũng chẳng dám nghĩ tới việc trở lại nơi ấy đâu, nhưng đây là một cơ hội ông trời ban cho chúng ta, không thể bỏ lỡ được. Tôi lập tức phản bác, trộm mộ là một việc làm đi ngược lại với nhân tính. Tiên nhân có lời rằng người chết là lớn nhất, người ta đã chết rồi mà cậu còn không để cho người ta được yên thân, như thế không phải là táng tận lương tâm ư. Tôn Kim Nguyên căm phẫn nói, người trộm mộ cũng có đạo đức nghề nghiệp của người trộm mộ. Mộ của những người dân bình thường, tớ chẳng thèm ghé đến đâu, cũng không muốn quấy rầy họ. Thường thì mộ của các tay trọc phú hay quan tại tép dịu tớ cũng chẳng thèm để vào mắt, vì không đáng để đi đào trộm. Tôi vẫn tỏ ý phản đối, cậu đi trộm mộ của ai thì cũng thế cả thôi, tính chất kỳ thực không có gì khác biệt, đều là một việc làm thất đức. Tôn Kim Nguyên nói, không thể nói như cậu được. Những ngôi mộ đáng để cho dân trộm mộ mạo hiểm đi đào trộm đa phần đều là của vương hầu khanh tướng, hoàng thân quốc thích. Tệ nhất thì cũng phải là của một tay sĩ đại phu. Chẳng phải sách giáo khoa đã nói rồi sao? Những người này đều thuộc giai cấp thống trị thời phong kiến chuyên lấy việc gáp bức dân chúng làm cho vui. Đi trộm mộ của bọn họ cũng có thể coi như là quét dọn chiến trường cho các vị anh hùng đã lật đổ chế độ phong kiến. Nếu có ai bảo tớ đi trộm mộ của một người bình thường, tớ nhất định sẽ từ chối ngay, một phần là vì không có gì để trộm, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vấn đề đạo đức như cậu vừa mới nói. Sĩ đại phu, có nghĩa là giai cấp quan lại hoặc những người có học thức, địa vị thời phong kiến. Tôi hỏi bằng giọng ngập ngừng. Cậu làm thế không sợ bị báo ứng ư? Lỡ bị trời phạt thì phải làm thế nào? Tôn Kim Nguyên lắc đầu, nói, đừng nói với tớ chuyện báo ứng, tớ không tin vào điều đó đâu. Hơn nữa, chủ nhân của những ngôi mộ bị trộm kia lúc sinh tiền có làm việc khác gì hay không thì chúng ta không thể nào biết được, nhưng cậu có từng xem những ghi chép về mặt này chưa? Sau khi chết, trong mộ của bọn họ có rất nhiều đồng nam đồng nữ bị đổ thủy ngân vào người, trông ai cũng sống động như thật. Có kẻ còn cho đào hố tuẫn táng bên ngoài mộ, trong hố chôn đầy bò dê heo ngựa, a hoàn, phu xe. Cho dù có báo ứng đi chăng nữa thì người phải chịu báo ứng chính là bọn họ, chính việc các họ từng làm đã khiến mộ của bọn họ bị đào trộm như thế. Cho nên có thể nói người trộm mộ cũng giống như Robin Hood, hay là các hảo hán lương sơn bạc, duy có một điểm khác biệt là bọn tê. Chỉ cướp của người giàu chứ không chia cho người nghèo. Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh. Một cung thủ và kiến thức cực khôi, ông được biết đến với việc cướp của giết người giàu đưa cho người nghèo. Tôi thở dài, nói, nhưng làm như vậy là phạm pháp đấy. Tôn Kim Nguyên lặng im một lát rồi mới nói, điều này thì tớ biết, hơn nữa tớ còn biết rằng trộm mộ sẽ bị xử theo tội trộm cắp tài sản quốc gia. Một di vật văn hóa bị chôn vùi dưới đất sâu, quốc gia vốn không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Ấy thế mà khi những người trộm mộ bỏ không biết bao nhiêu công sức mang được nó ra ngoài, trả lại cho nó sự rực rỡ, huy hoàng vốn có, nó lại trở thành chứng cứ để định tội bọn họ. Vì việc này, tớ cảm thấy rất bất bình. Công quỹ của quốc gia bị người ta tham ô chiếm đoạt, đó là một hành vi trộm cắp hết sức rõ ràng, vì khi đó, tài sản quốc gia là hiện hữu, ấy vậy nhưng đa phần số tiền tham ô đều chẳng thể thu về. Trong khi đó, di vật văn hóa lại là một thứ mà người ta không biết có thật sự tồn tại hay không. Rất có thể nó sẽ bị hủy đi trong một trận động đất nhẹ nhàng mà không mấy ai cảm nhận được. Do đó, cùng là tội trộm cắp nhưng tính chất và ý nghĩa của những việc làm phạm pháp này lại không hề giống nhau, và khi bị đưa vào nhà lao, điều kiện sinh hoạt của những người trộm mộ nên tốt hơn của những gã tham quan ô lại mới đúng. Hơn nữa, những người trộm mộ cũng không phải là không có cống hiến gì. Đôi lúc, bọn họ có thể khiến những món bảo vật chuyên dụng của hoàng thân quý tộc được lưu truyền ra dân gian, khiến vô số món chân bảo tuyệt thế vốn bỏ chôn vùi dưới đất sâu được thấy lại ánh mặt trời, từ đó giúp mọi người nhìn thấy sự rực rỡ của nền văn minh cổ đại. Xưa nay, đồ cổ đa phần đều có nguồn gốc từ người trộm mộ mà ra. Hành động của bọn họ có đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của ngành khảo cổ, ảnh hưởng về mặt học thuật có thể nói là vô cùng to lớn. Ngoài ra, tư liệu thẻ tre, thẻ gỗ rất nhiều lần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc, mà có lúc những thứ ấy lại được chính những người đào mộ phát hiện ra. Chẳng hạn như sự xuất hiện của cấp chúng di thư, vậy, đó thực sự là một điều may mắn lớn cho những người nghiên cứu về lịch sử văn hóa Trung Quốc. Cấp chúng di thư tức những cuốn sách được lưu lại trong ngôi mộ ở quận cấp. Theo sử sách ghi lại, vào thời Tây Tấn, một người trộm mộ tên là Bất Chuẩn ở quận cấp đã đào trộm một ngôi mộ cổ ở đương địa, lấy từ bên trong ra được mấy chục xe sách thẻ tre, chữ bên trên đều là kiểu chữ nòng nọc thời chiến quốc, cực kỳ khó đọc. Về sau, qua sự chỉnh lý của các học giả đương thời, chỗ sách thẻ tre đó được biên soạn lại cẩn thận, chi tiết, nội dung có khá nhiều chỗ khác với các ghi chép truyền thống, được dùng để hiệu đính hoặc chú thích cho các bộ sách đang lưu truyền rộng rãi đương thời. Thấy tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, Tôn Kim Nguyên lại nói tiếp, cậu cứ liên tục nói về đạo đức và pháp luật, tiếc rằng lại chẳng biết thế nào là đạo đức và pháp luật. Khi con người ta cần phải dùng đến đạo đức để ước thúc bản thân, vậy tức là bọn họ đã không tuân thủ đạo đức nữa rồi. Khi con người ta cần dùng pháp luật để bảo vệ bản thân, vậy thì bọn họ phải kiểm điểm để rồi tìm ra biện pháp tự giải thoát cho mình mới được. Kỳ thực, một người không tuân thủ đạo đức chưa chắc đã tệ hơn một người phải dùng đạo đức để ước thúc bản thân đâu. Nghe cậu ta nói thế, tôi bất giác nghẹn lời. Đúng thế, 3, 40 năm nay, tôi vẫn luôn tuân thủ pháp luật nhưng đến cuối cùng lại rơi vào cảnh thất nghiệp, cuộc sống chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, chi bằng lần này hãy buông tay mà liệu một phen. Hơn nữa, tôi thứ nhất là không phóng hỏa, thứ hai là không giết người. Thứ ba là không cướp bóc gì của ai, có lẽ còn có thể khiến một số món bảo vật được xuất hiện lại trên đời nữa, tội gì mà không làm chứ. Tôi liền hồ hởi nói, được rồi, nể cái tài ăn nói của cậu, tớ đồng ý đi cùng cậu chuyến này. Có điều, tớ phải nói trước, cậu chớ nên làm việc gì quá đáng quá, bằng không, tớ không thể chấp nhận được đâu. Chương 13, ước hẹn ba người. Tôn Kim Nguyên hưng phấn nói, yên tâm đi, tớ tin Phật mà, không sát sinh đâu, ha ha. Nói thật với cậu, vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý gì đó kỳ thực chỉ là thứ yếu mà thôi, cậu còn nhớ lúc ở trong đại học gốc, chúng ta từng bị củ siêu cắn không? Tớ đã kể chuyện này với sư phụ, ông cho rằng củ siêu rất có thể chính là sâu độc mà Lương Vương nuôi dưỡng năm xưa. Tuy đã nhiều năm trôi qua, chúng ta vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì nhưng tớ rất sợ sau này sẽ có biến cố xuất hiện, do đó, trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Sư phụ nói chúng ta muốn thanh trừ hoàn toàn chất độc trong cơ thể thì nhất định phải tìm được mộ Lương Vương thật sự, hòa vào nước uống. như thế mới có thể đảm bảo an toàn cho bản thân được. Do đó, lần này tớ tới đây chủ yếu là để bàn bạn. Xê chuyện này với các cậu, vì sợ cậu khó chịu với việc trộm mộ nên mới phải nói lê thêm một hồi như thế để thuyết phục cậu trước, chứ không đến lúc đó, lập trường của cậu không kiên định thì gây to. Tình hình dưới mộ không ai có thể lường trước được, dù khi không tập trung, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, tại sao cứ phải dùng xương của Lương Vương mới có thể giải được độc vậy? Tôn Kim Nguyên đáp, việc này nói kỹ ra thì dài lắm, để tớ giải thích sơ qua cho cậu hiểu vậy. Nghe sư phụ tổ nói, nếu ai đó chúng phải cổ độc thì chỉ có 3 cách để giải độc mà thôi. Cách thứ nhất là tự tay giết chết người nuôi cổ. Cách thứ hai là nhờ người nuôi cổ đích thân giải độc cho mình. Còn cách thứ ba thì chính là như tớ vừa mới nói. Mà cậu cũng biết rồi đấy, Lương Vương đã chết được 600 năm rồi, hai cách đầu hiển nhiên không thể nào dùng được nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cách thứ ba mà thôi. Tôi rốt cuộc đã hiểu được đại khái nguồn cơn, có điều về mặt này, tôi quả thực là người ngoại đạo, bèn nói, mấy chuyện này tớ không hiểu lắm, đành trông cậy vào cậu thôi. Chúng ta rốt cuộc cần chuẩn bị những gì vậy? Cậu ta xua tay, nói, tớ chỉ cần duy nhất một món đồ ở chỗ cậu thôi. Chính là thứ mà chúng ta nhặt được bên cạnh vị tiền bối xương khô trong gian phòng đá kia ấy. Lúc xưa, tiền bối xương khô Trương Duy Trí viết trên giấy rằng có 3 món đồ tặng cho người có duyên để làm thù lao cho việc giúp ông ta báo thù. Trong đó có 2 cái móng vuốt một đầu bọc kim loại, một đầu sắc bén, thứ còn lại là một miếng ngọc rất thơm. Sau khi về trường, tôi và Tôn Kim Nguyên mỗi người giữ lấy một cái móng, miếng ngọc kia thì đưa cho Vương Tiên Giao. Nhà Vương Tiên Giao vốn mở tiệm bán đồ cổ. Cô nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay miếng ngọc là một món đồ cổ tốt, nên tỏ ra vô cùng kích động. Thực ra thời đại học của tôi trôi qua một cách hết sức nhạt nhẽo, thoát cái đã hết cả 4 năm, chẳng có việc gì đáng để hoài niệm. Duy có lần du ngoạn cựu tử nhất sinh đó là làm tôi nhớ mãi, mỗi lần hồi tưởng lại là đều có cảm giác việc như mới vừa xảy ra, cho nên vật duy nhất mang về được trong lần đó, tôi đương nhiên vẫn luôn giữ kỹ để làm kỷ niệm. Lúc này nghe Tôn Kim Nguyên nhắc tới thì nói ngay, cái móng ấy tớ vẫn luôn cất kỹ. Còn thường xuyên lấy ra xem, mỗi lần nhìn thấy nó là lại nhớ về chuyện thời ồn ào. Nói thật, chuyến đi đó của chúng ta tuy nguy hiểm thật nhưng đúng là rất kích thích, mong là cuộc tìm kiếm Dạ Minh Châu lần này cũng được như vậy. Nghe tôi nói vậy, Tôn Kim Nguyên hô liền mấy tiếng hay, sau đó nói, ngày mai, cậu mang cái móng ấy tới đây rồi chúng ta cùng đi tìm Tiên Giao, chỉ cần mượn đờ họ cờ miếng ngọc của cô ấy nữa là chúng ta có thể xuất phát được rồi. Theo ý tớ, chuyện này tạm thời không cần phải nói với Tiên Giao vội. Chờ sau này giải độc cho cô ấy luôn thể là được rồi, kẻo cô ấy lại lo lắng. Tôi nghe mà chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi, cái móng và miếng ngọc rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Tôn Kim Nguyên cười tủm tỉm, nói, việc này xin cho phép tớ tạm thời bảo mật, không bao lâu sau, cậu khác sẽ tự biết thôi. Hết cách, tôi đành về nhà tìm lấy cái móng kia, lại nói với người nhà là mình phải đi xa một chuyến bàn chuyện làm ăn, rồi thu dọn qua loa đồ dạng. Chờ đến chiều tối thì tới khách sạn kia hội họp với Tôn Kim Nguyên vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Nhà của Vương Tiên Giao nằm ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây. Hồi học đại học, tôi và Tôn Kim Nguyên đã từng tới đó mấy lần. Nhưng sau khi lập gia đình, cô nàng đã chuyển đến sống ở đâu thì chúng tôi không hề hay biết. Chúng tôi lên xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối, đến 5, 6 giờ sáng hôm sau thì đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng tôi kiếm một chỗ ăn sáng qua rồi đi tìm cửa hàng đồ cổ trong ký ức. Trong lòng thầm mong nó chưa bị chôn vùi giữa dòng thời gian. Chúng tôi cùng bước đi trên thiên nhai một con đường dành riêng cho người đi bộ. Sau khi đi qua một ngã rẽ thì thấy trước mặt xuất hiện một cửa hàng cổ kính, 3 chữ lớn mạ vàng thư cổ trai trên tấm biển trước cửa hàng vẫn y như thuở nào. Lúc này, cửa hàng rất vắng vẻ, chẳng có dù chỉ một vị khách. Phía sau quầy hàng, một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính, dáng vẻ thoạt nhìn tuy không xinh xắn dễ thương như các cô gái trẻ tuổi nhưng lại toát ra một nét gì đó hết sức quyến rũ động lòng người. Đưa mắt nhìn quanh, chúng tôi thấy cách bố trí trong cửa hàng tuy đơn giản nhưng không kém phần trang nhã, bước đi trên mặt sàn lát gỗ sạch sẽ không dính một hạt bụi, lại ở giữa những món đồ cổ đủ mọi chủng loại, kiểu dáng, chúng tôi như có thể ngửi thấy một thứ mùi xa xưa thăm thẳm, cảm giác vô cùng đặc biệt. Thấy chúng tôi đi vào, người phụ nữ đó vội càng đứng lên, để lộ một nụ cười mà lâu lắm rồi tôi mới được thấy lại. Từ lún đồng tiền trên đôi gò má kia, tôi nhận ra ngay người này chính là Vương Tiên Giao. Không đợi cô nàng mở miệng, tôi và Tôn Kim Nguyên đã đồng thành hô to 3 chữ Vương Tiên Giao. Vương Tiên Giao nhìn hai chúng tôi suốt một hồi lâu vẻ nghi hoặc, rồi mới kinh ngạc kêu lên, Bạch Vân Sơn, Tôn Kim Nguyên, hóa ra là các cậu. Vương Tiên Giao vẫn nhiệt tình giống hệt như xưa, lập tức chạy tới ôm chẩm lấy hai đứa chúng tôi, sau đó nhất quyết kéo chúng tôi đi uống cà phê. Trong một gian phòng riêng của nhà hàng kiểu Tây Bẫy Bơ Lạ, chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa, kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ, sau đó mới bắt đầu nói tới chuyện chính. Kết quả là Vương Tiên Giao cũng giống như chúng tôi, vẫn nhớ như in chuyên đi tới Đại Hạp Cốc năm nào, còn miếng ngọc kia thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi thân thể, lập tức lấy ra cho chúng tôi xem, còn nói là đã làm rõ được lai lịch của nó. Vương Tiên Giao nói, loại ngọc này có tên gọi là Văn Hương, quanh năm tỏa ra một thứ mùi thơm nồng đậm, đeo trên người thì không cần dùng nước hoa mà vẫn luôn tỏa hương thơm. Hơn nữa, có thứ này rồi thì uống cà phê hoàn toàn trở thành một việc làm thừa thãi, bởi mùi thơm của nó có công dụng làm tinh thần hưng phấn, thành ra những khi mất ngủ tớ thậm chí chẳng dám để nó trong phòng. Mà nó còn có một tác dụng khác nữa, nhưng nói ra các cậu đừng bảo là tớ mê tín đấy nhé. Nghe đồn thứ này còn có thể dùng để tránh tà, ai đeo nó trên người thì lũ tiểu yêu tiểu cửu đừng hòng làm gì được. Thực ra, miếng ngọc Văn Hương này có lai lịch lớn lắm, nói ra có lẽ các cậu không tin đâu. Nó là bảo vật trấn phái của phái trộm mộ miền Nam, cho nên bộ xương khô Trương Duy Trí kia đeo nó. Trên người không chỉ là để làm đồ trang sức như suy nghĩ của chúng ta trước kia đâu, có lẽ bên trong đó còn ẩn chứa bí mật gì nữa đấy. Tôn Kim Nguyên một mực im lặng lắng nghe, cho Vương Tiên Giao nói xong thì mới cười ha ha, nói, hóa ra những việc này cậu đều đã biết cả rồi. Vậy thì tớ cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Lần này, bọn tớ tới đây là muốn mượn miếng ngọc Văn Hương này của cậu về dùng tạm. Vương Tiên Giao nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó liền tỏ vẻ nghiêm túc nói, khai mau, có phải các cậu lại chuẩn bị đi làm việc gì đó xấu xa không thể để cho người khác biết không? Không được đâu nhé. Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói, chỉ là trộm mộ mà thôi. Cậu không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì. Tôi không kìm được buồn bực lâu đầu, cái gì mà lại chứ, nghe cứ như là bọn tớ đã làm việc này nhiều lần rồi vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải việc gì xấu xa tồi tệ cả. Có bao nhiêu vàng bạc châu báu bị chôn vùi dưới đất như thế mà cậu không thấy xót xa sao? Bọn tớ làm thế này cũng là mong chúng có thể thấy lại ánh mặt trời, xét ra có thể coi là hành thiện tích đức đấy. Vương Tiên Giao nói, cậu chuẩn bị đi trộm mộ mà còn làm ra vẻ như là mình có lý lắm ấy. Mau nói đi, định lật đấu ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên nghe thế thì cười, nói, xem ra cậu cũng là người trong nghề rồi, ngay cả tiếng lóng mà cũng biết. Tớ thấy người cao thâm khó lường nhất trong chúng ta có khi lại chính là cậu ấy chứ. Vương Tiên Giao nói, điều này thì tớ không dám nhận đâu, bởi khác nghề vốn như cách núi mà. Có điều cậu nhớ lại mà xem, những món đồ trong cửa hàng của tớ có món nào không phải là đồ chôn theo người chết đâu. Cho nên tớ đã tiếp xúc khá nhiều với dân lật đấu, từ lâu đã muốn tự mình đi thử một phen. Nghe cô nàng nói vậy, tôi bất giác sợ giật nảy mình, vì tôi và Tôn Kim Nguyên vốn định đi hai người với nhau, tìm Vương Tiên Giao chỉ là để mượn ngọc, không ngờ cô nàng cũng có hứng thú với việc trộm mộ như thế. Xem ra lần này không đưa theo cô nàng thì không xong rồi. Tôn Kim Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống tôi, bèn nói, được rồi, vậy bọn tớ sẽ đưa cậu đi cùng, mà nơi đó cậu cũng từng đi rồi đấy, chính là nơi cậu đã có được miếng ngọc Văn Hương này. Sau đó lại giảng giải tỉ mỉ cho Vương Tiên Giao nghe chuyện tìm kiếm Dạ Minh Châu và giải cổ độc. Vương Tiên Giao nói, lần đó tớ bị cắn nhiều như thế, mà đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện triệu chứng gì lạ thường. Nếu lời của vị tiền bối xương khô đó là sự thật thì thời gian chất độc gần mình chờ phát tác hình như dài quá thì phải. Hi hi. Có điều, việc này thà rằng tin là có chứ không thể không tin, chúng ta nên có sự chuẩn bị chu đáo là tốt nhất. Phải rồi, tớ nhớ là khi đó, mỗi người các cậu cũng lấy được một món đồ, theo tớ đoán thì đều là đồ tốt cả, các cậu đã tra ra được lai lịch của chúng chưa? Tôn Kim Nguyên nói, đó là bùa mô kim, làm từ móng của con tê tê, một đầu được bọc đồng tao. Do Tào Tháo năm xưa phát cho các mô kim hiệu ý. Nghe đồn về sau, phần lớn đùa mô kim đều đã thất truyền, hai chiếc này của chúng ta có thể coi là cặp duy nhất còn sót lại trên thế gian. Mô kim tức là tìm vàng, hiệu ý là tên gọi của một chức vị trong quân đội ở Trung Quốc thời cố. Mô kim hiệu ý theo nghĩa đen tức là hiệu ý chuyên đi quật mộ tìm vàng. Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ chiếc móng nhỏ nhoi đó lại có lai lịch lớn như vậy, bèn vội vàng lấy ra xem. Chỉ thấy đùa mô kim này đen bóng, trong suốt, lấp lánh tỏa ra những tia sáng dịu dịu dưới ánh đèn, phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chóp cụt, được khảm mấy sợi kim tuyến tạo thành hoa văn thấu địa, trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ triện, cổ, nét khắc cứng cáp, hùng hồn, mang đầy cổ ý, tuy đã trải qua nhiều năm tháng nhưng vẫn chẳng hề bị mài mòn. Chữ triện hay còn gọi là triện thư là một kiểu chữ thư pháp Trung Quốc cổ. Vương Tiên Giao đón lấy bùa mô kim rồi đưa lên mũi người thử, lại cẩn thận vuốt ve, sau đó mới nói, không sai. Dựa theo niên đại của kim loại thì thứ này quả thực đã có 1-2 ngàn năm lịch sử rồi. Nhưng trải bao xương gió mà vẫn giữ gìn được tốt đến như thế này, nguyên liệu làm nên nó quả đúng là hiếm có vô song, e rằng ngay đến kim cương cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng, Rồi Vương Tiên Giao lại nói tiếp, nghe nói từ cổ chí kim, những người trộm mộ được chia ra làm 4 môn phái, lần lượt là Phật Khâu, Mô Kim, Ban Sơn, Tá Lĩnh. Người của các môn phái này thì được gọi là Phát Khâu Tướng Quân, Mô Kim Hiệu Úy, Ban Sơn Đạo Nhân và Tá Lĩnh Lực Sĩ. Có câu rằng Phát Khâu có ấn, Mô Kim có bửa, Ban Sơn có thuật, Tá Lĩnh có giáp, cậu có thể nhận ra bửa Mô Kim như thế, lẽ nào đã nhận được sự chân truyền của Mô Kim môn rồi. Như thế thì quả là một cơ duyên rất lớn. Tôn Kim Nguyên khẽ gật đầu, nói, ông thầy phong thủy mà tớ đi theo trước đây từng là một vị Mô Kim Hiệu Úy, khi về già đã thoái ẩn giang hồ, chuyên đi xem phong thủy cho người ta. Về sau, không cự lại được sự năn nỉ của tớ, ông ấy có dẫn tớ đi lật đấu mấy lần. Từ chỗ ông ấy, tớ đã học được bí thuật phong thủy, tuy chỉ là một ít kiến thức sơ sạch nhưng cũng có thể ban ngày xem xét sông núi, ban đêm quan sát trăng sao, từ đó tìm long mạch, xác định vị trí của những ngôi mộ. Dựa vào sở học của bản thân, tớ hoàn toàn có thể khẳng định Đại Hạp Cốc chính là nơi đầu rồng ẩn náu, ở đó tàng phong tụ khí, thực là một chốn bảo địa hiếm có để xây dựng lăng mộ. Tàng phong tụ khí là một khái niệm trong lĩnh vực phong thủy. Có nghĩa là nên tránh những nơi gió lùa để tụ được những luồng khí tốt. Nghe thấy những lời này của Tôn Kim Nguyên, chúng tôi đều vô cùng kích động. Vương Tiên Giao vốn bộc trộm, vội vàng hỏi, vậy khi nào thì chúng ta ra tay? Bây giờ đang dịp thời tiết dịu mát, không khí khô hanh, rất thích hợp để làm việc dưới lòng đất đấy. Tôn Kim Nguyên nói, chỉ chừng mấy ngày tới thôi, hiện giờ vẫn còn mấy món công cụ chưa tới, chờ khi lấy được rồi thì chúng ta có thể xuất phát ngay. Các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng đấy, đặc biệt là Vân Sơn. Tố chất tâm lý của cậu cần nâng cao hơn nữa mới được. Tớ đâu có tệ như vậy chứ. Cậu cứ chống mắt lên mà xem, đến lúc đó, tớ nhất định sẽ khiến cậu hài lòng. Tôi lập tức tỏ ra không phục. Tôn Kim Nguyên nói, được rồi, nếu các cậu đã hạ quyết tâm sẽ đi chuyến này thì đều có thể tính là thành viên của Mô Kim Môn rồi, đương nhiên cần phải có một chút hiểu biết về trộm mộ và về Mô Kim Môn. Trộm mộ tiếng lóng gọi là lật đấu. Việc trộm mộ ở nước ta kỳ thực đã tồn tại từ lâu. Căn cứ theo những ghi chép trong sử sách, ngôi mộ bị trộm sớm nhất là mộ của Thương Thang vị vua đầu tiên của nhà Thương, cách chúng ta bây giờ khoảng 3.600 năm. Hình thái ban đầu của Mô Kim Môn chúng ta xuất hiện từ thời chiến quốc, tinh thông tầm long quyết và phân kim định huyệt, cực kỳ chú trọng đến khâu kỹ thuật. Đến cuối thời Đông Hán, Tào Tháo lập ra chức Mô Kim Hiệu Úy cho những người chuyên đi đào mộ quật mã tìm vàng, do đó đệ tử của Mô Kim Môn còn được gọi là Mô Kim Hiệu Úy. Đến thời Tống, Nguyên, đệ tử của Phát Khâu Môn, Ban Sơn Môn, Tá Lĩnh Môn đều hiếm khi xuất hiện, do đó người đời cho rằng truyền thừa của các môn phái này đã đoạn tuyệt cả rồi, chỉ còn sót lại Mô Kim Môn mà thôi. Trong Mô Kim Môn không nhất định là phải có sư phụ truyền thụ cho bản lĩnh thì mới có thể tính là người của môn phái. Chúng ta có một bộ quy tắc, tiếng lóng, kỹ thuật riêng, chỉ cần biết được quy tắc và thuật ngữ thì đều là đồng môn, cái này thì về sau tớ sẽ từ từ dạy cho các cậu. Có điều trong Mô Kim Môn, chỉ những người nào có bùa Mô Kim chính thống thì mới được gọi là Mô Kim Hiệu Úy. Tức là theo dòng chảy thời gian, phần lớn bùa Mô Kim đã thất lạc, do đó các quy tắc cũ cũng thay đổi ít nhiều, có bùa Mô Kim hay không trở nên không còn quá quan trọng nữa. Thế nhưng như vậy không có nghĩa là có thể hoàn toàn không tuân thủ theo các quy tắc cũ, có một số quy tắc vẫn còn lưu truyền đến tận bây giờ. Chẳng hạn như khi quật được một ngôi mộ lớn, trước tiên phải thắp M.T. cây đến rồi đặt ở góc đông nam của mộ thất. Sau đó mới có thể mở quan tài tìm bảo vật, khi động thủ, không được gây tổn hại đến di thể của người chết, cần nhẹ nhàng tìm kiếm từ đỉnh đầu cho tới gan bàn chân, cuối cùng nhất định phải để lại cho người chết một, hai món bảo vật. Trong quá trình này, nếu ngọn nến ở góc đông nam bị tắt thì nhất định phải trả những món bảo vật đã đến tay về chỗ cũ, sau đó cung kính dập đầu ba cái, trở về theo đường cũ. Ngoài ra, đi trộm mộ thông thường đều là một nhóm ba người, một người đào đất, vì cạnh hố không thể chất đầy đất lên được nên lại phải có một người chuyên chuyển đất, người còn lại thì đứng phía xa canh chừng, xem ra ba chúng ta đi với nhau vừa hay thích hợp. Còn về những chuyện khác, tớ tạm thời chẳng biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa, đành đợi tới lúc thực chiến rồi nghĩ ra cái gì thì nói về cái đó vậy. Chương 14, quá khứ ly kỳ. 2. Quỳnh Bùi. Tôi vốn tìm một khách sạn ở gần đó để vào nghỉ tạm, nhưng Tôn Kim Nguyên lại nói bây giờ chúng tôi cần hành sự kín đáo, không nên xuất hiện ở những chốn đông người. Thế là đành nhờ Vương Tiên Giao tìm chỗ ở giúp. Chúng tôi được đưa tới một ngôi nhà nhỏ trông cực kỳ cổ kính với tường xanh ngói vàng, cửa gỗ rêu phong, áng chừng ít nhất cũng phải có 100 năm lịch sử. Tôi ngạc nhiên nói, ngôi nhà này mà nhỏ hơn chút nữa chắc là có thể mang đến thư cổ trai của cậu để bày như một món đồ cổ rồi đấy. Bây giờ đang lúc thị trường chứng khoán không ngừng lao dốc, giá nhà thì cao chót vót không chịu hạ, sao đội phá dỡ nhà lại để nguyên cho nó ở đây nhỉ? Xem ra cậu quả là không đơn giản chút nào. Vương Tiên Giao cười, nói, căn nhà này có từ thời ông nội của ông nội tớ rồi. Hồi nhỏ tớ cũng từng sống ở đây một thời gian, nhưng về sau có một ông thầy phong thủy nói là không thể để tớ ở đây tiếp được, thế là gia đình tớ liền dọn ra ngoài, căn nhà này được giao lại cho chú tớ. 5 năm trước, gia đình chú tớ chuyển tới vùng Duyên Hải làm việc, thế là căn nhà này bị bỏ hoang. 2 năm nay, chính quyền đã có kế hoạch xây dựng một khu dân cư mới ở nơi này, nhưng mãi đến tận bây giờ vẫn chưa quy hoạch xong. Tôn Kim Nguyên nói, miếng đất này diện tích không nhỏ, nếu rơi vào diện quy hoạch thì cậu sẽ giàu to đấy. Có điều tớ nghe nói những ngôi nhà cũ thường có ma, e rằng nơi này cũng chẳng được yên ổn lắm đúng không? Nhìn thoáng qua khung cảnh ở đây, sân rộng mà cửa hẹp, phòng lớn mà cửa sổ nhỏ, ánh sáng không đủ, u ám ẩm ướt, thực là một nơi quá tuyệt vời cho ma quỷ ẩn náu. Còn 2 cây huệ trong sân kia nữa, không biết là ai đã trồng thế nhỉ? Huệ tức một quỷ, là vật dễ dẫn yêu ma quỷ quái tới nhất, người ta tránh đi còn không kịp, tớ chưa từng nghe nói có ai lại đi trồng nó trong nhà cả, thật là lạ lùng. Chữ huệ do chữ mục và chữ quỷ ghép thành. Vương Tiên Giao ngạc nhiên nói, khá lắm Tôn Kim Nguyên, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh ghê đấy, ngay đến việc này mà cũng có thể nhìn ra được. Hồi 8, 9 tuổi, tớ từng bị bệnh nặng. Trong thời gian đó, mỗi lần đi ngủ đều nằm mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Trong mơ, tớ bị bắt vào trong một hang động sâu thăm thẳm, trong hang có vô số loại yêu ma quỷ quái, bọn chúng bắt rất nhiều người về, nhốt tớ và những người ấy vào một chiếc lồng sắt. Sau đó, tớ nhìn thấy mấy kẻ ăn mặc như là binh sĩ thời cổ đại, bọn họ giết chết 2 người ngay trước mặt tớ, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, trong đó có một người bị lột ra, người còn lại thì tùng xẻo đến chết. Người bị tùng xẻo kia chết thảm lắm, thịt trên người bị cắt đi từng chút một, những miếng tê hát. Tê mỏng bị cắt ra còn được để vào trong một cái đĩa lớn. Khi đó, tớ có thể nghe thấy hết sức rõ ràng tiếng kêu đau khổ của người chết, trong lòng vô cùng sợ hãi nhưng không biết vì sao mà bất kể quay đầu về hướng nào, tớ cũng vẫn có thể nhìn thấy tất cả, dù có nhắm mắt lại cũng chẳng ích gì. Cuối cùng thì đến lượt tớ chỉ trói trên một chiếc bàn gỗ, nhưng điều kỳ lạ là linh hồn tớ lại như đã rời khỏi thân thể, cứ thế bay lững lờ giữa không trung, tận mắt nhìn bản thân ở phía dưới không ngừng dãy rủa. Sau đó, tớ nhìn thấy mình bị móc tim ra, máu tươi chảy lênh láng khắp mặt đất, quả thực vô cùng đáng sợ, thế là không kìm được hét to mấy tiếng. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện toàn thân mình đã đầm địa mồ hôi. Mỗi lần đi ngủ đều gặp phải chuyện như vậy làm thần kinh bị dày vò thê thảm. Tớ dần dần chẳng thiết ăn uống gì nữa, thân thể tiểu tụy đi nhiều, thậm chí đến cuối cùng còn chẳng có sức mà xuống giường nữa. Một hôm, có một ông thầy phong thủy đi ngang qua nhà tớ, khi đó, ông nội tớ vẫn chưa qua đời, mà ông lại khá mê tín, cho rằng có lẽ thầy phong thủy có thể cứu được tớ, liền mời ông ta vào nhà, nhiệt tình tiếp đãi. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông thầy phong thủy đo chẳng chờ ai nói gì đã lẳng lặng cất bước đi về phía phòng tớ. Miệng thì lầm rầm niệm chú không ngừng, sau đó lấy từ trong túi ra một tấm bùa hộ thân treo lên người tớ. Trước khi đi, ông ta còn dặn dò cha tớ là mau mau chuyển nhà, tốt nhất là hay chặt luôn 2 cây huệ ở ngoài sân đi. Cha tớ chỉ thoáng do dự, thế rồi nhanh chóng chuyển nhà đến chỗ ở bây giờ, không lâu sau thì bệnh của tớ khỏi hẳn, chuyện chặt cây cũng vì thế mà bị gác qua một bên. Tôn Kim Nguyên nói, thì ra cậu còn từng trải qua một chuyện như vậy nữa, thế mà trước đây tớ chưa từng nghe cậu kể. Đúng là ly kỳ quá. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang mấy năm, chỉ e âm khí lại càng nặng hơn, may mà bọn tớ chỉ ở đây mấy ngày, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu. Nói rồi liền đưa tay đẩy cửa phòng. Cửa phòng vì lâu ngày phải chịu gió xối nắng thiêu, lại không được sửa chữa, thế là bột một tiếng, một mảnh gỗ rơi ra, từ bên trong còn bay ra một thứ mùi ẩm mốc cực kỳ khó ngửi. Tôi ngẩng đầu nhìn vào trong nhà, thấy bầu không khí đã lâu rồi không lưu động, do đó tụ cả vào một chỗ, có thể nói là trướng khí mịt mù, mạng nhện răng khắp nơi. Tôn Kim Nguyên chạy đi kiếm lấy một cây xào trúc về, sau đó đi trước mở đường cho chúng tôi. Vào bên trong, chỉ thấy trên mặt đất vương vãi đầy những đồ vật cũ kỹ mà chủ nhân của ngôi nhà khi dọn đi không mang theo. 2 chiếc sofa nằm lặng lẽ bên dưới bức tường phía bên phải, chiếc bàn bát tiên bị mối mọt đục khoét chỉ còn lại 3 chân giống như một vị quý nhân địa vị cao với, ngạo nghệ tọa lạc ngay chính giữa phòng khách. Cuối cùng hai chúng tôi lựa chọn gian phòng ở mé bên để nghỉ lại. Nơi này so với phòng khách thì sạch sẽ hơn nhiều. Bên trong có một chiếc giường đôi đóng bằng gỗ lim, phía đối diện đặt một chiếc tủ đứng sơn màu đen, 2 mé bên dán 2 bức tranh nguyệt ngoạc do trẻ con vẽ, chắc là do em họ hoặc cháu của Vương Tiên Giao để lại. Trên tủ vẫn còn nguyên khóa, chẳng biết là bên trong có chứa thứ gì. Cũng không đến nỗi quá tệ. Tôn Kim Nguyên tỏ ra khá hài lòng, đi lên phía trước đẩy cửa sổ ra, gió mát lập tức thốc vào phòng không ngớt. Cứ để cho gió xối hết mùi ẩm mốc đi, chiều nay chúng ta có thể dọn vào đây ở được rồi. Trưa hôm đó, chúng tôi dùng bữa trong một nhà hàng cao cấp trên phố đi bộ, Vương Tiên Giao nói bữa cơm này là để tẩy trần cho chúng tôi, đồng thời cũng là tiếng kèn báo hiệu cho cuộc chiến sắp tới. Dùng bữa xong thì đã hơn 4 giờ chiều, đến khi chúng tôi ôm chăn chiếu từ nhà Vương Tiên Giao đến căn nhà nhỏ kia thì trăng đã mọc từ lâu. Vương Tiên Giao chỉ ở lại đó một lát rồi quay về nhà. Căn nhà này vốn cũng có điện nhưng do nhiều nương không dùng nên đã bị cắt từ lâu, bây giờ đêm đến thực là tối tăm mù mịt. May mà Vương Tiên Giao còn để lại cho chúng tôi một chiếc đèn tin, thêm vào đó, vừa rồi tôi đã mua được mấy cây nến trong một cửa hàng ven đường, chắc cũng đủ cầm cự trong vòng một đêm. Sau khi nằm lên giường, Tôn Kim Nguyên kể lại cho tôi nghe quá trình cậu ta gặp được thầy phong thủy kia và bái ông ta làm sư phụ, sau khi tốt nghiệp, tớ vào làm trong công ty của bố tớ. Về sau, có một quãng thời gian, tâm trạng tớ rất tệ, thế là chẳng tha thiết đi làm gì nữa, suốt ngày rượu chè lướt khướt. Có một hôm, tớ uống say, chẳng biết thế nào lại lái xe ra ngoài thành phố, thế rồi xe đột nhiên chết máy, tớ đã dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn chẳng thể khởi động lại được. Lúc ấy tớ nghĩ tới việc gọi điện thoại nhờ người đến giúp nhưng lôi điện thoại ra thì mới phát hiện không có tín hiệu, thậm chí ngay đến số 112, cũng không gọi được. Rơi vào tình cảnh đó, tớ chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là ngồi yên trong xe chờ người đi qua hoặc là chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp, thứ hai là tự mình đi tìm người giúp đỡ. Sau một hồi do dự, cuối cùng tớ lựa chọn biện pháp thứ hai. 112 là số điện thoại khẩn cấp dành cho các điện thoại GSM, hoàn toàn miễn phí, thường thì có thể gọi được ngay trong tình huống khắp lắp thẻ SIM. Đó là một buổi đêm mùa đông, tớ có do cúm rúm đi trên đường, vậy mà suốt nửa tiếng sau vẫn chẳng gặp được một ai, cũng không nhìn thấy bất kỳ thôn xóm nào. Cuối cùng, tớ mệt đến nỗi bắt đầu cảm thấy đầu choáng mắt hoa, dần dần phát hiện con đường phía trước càng lúc càng rộng rãi, càng lúc càng sáng tỏ. Tớ có cảm giác mình đang ở trên một quảng trường lớn, mặt đất là một tấm gương bóng loáng khổng lồ. Nơi đó không có trời cũng không có đất, chỉ có tớ và tấm gương chẳng biết là rộng đến chừng nào kia thôi. Thế giới thì được chia ra làm hai nửa, tớ có thể nhìn thấy rõ ràng cái bóng của mình đang lững lờ đi lại ngay bên dưới tấm gương. Lâu dần, trong đầu tớ tự dưng sinh ra ảo giác, chẳng biết đâu mới thực sự là mình. Tớ vô cùng lung túng, nỗi sợ hãi cờ hở. Ông ngừng trào lên. Chính vào lúc này, tớ nhìn thấy một vật thể khác đang di chuyển về phía mình, đến gần rồi mới nhìn ra đó là một ông già. Nhưng điều kỳ lạ là ông già đó rõ ràng cũng đi trên tấm gương như tớ, nhưng tớ lại không nhìn thấy cái bóng của ông ta, điều này làm tớ lập tức tỉnh táo trở lại từ trong cơn mê ảo. Ông già đó đi tới bên cạnh tớ, đưa tay vỗ vào vai tớ, hỏi tớ là có phải đã bị lạc đường rồi không? Mãi tới lúc này, tớ mới giật mình phát hiện mình đã đi vào một khu rừng, dựa vào ánh trăng dịu dịu còn có thể nhìn thấy không xa phía trước là một nghĩa địa âm u. Tuy tớ không thể xác định được thân phận của ông già đó nhưng dù gì ông ta cũng đã cứu tớ. Cho nên tự nơi đáy lòng tớ vô cùng cảm kích ông ta. Đêm đó, tớ và ông già quay về trong xe của tớ, trò truy hệ. N suốt đêm, thế rồi tớ mới hay ông ta là một thầy phong thủy. Về sau quan hệ giữa tớ và ông ta tốt dần lên, mà tớ vốn có hứng thú với những thứ như phong thủy, tướng số, thế là liền bái ông ta làm sư phụ, đến nay đã được 8, 9 năm rồi. Nghe Tôn Kim Nguyên kể lại quá trình bái sư ly kỳ ấy, tôi bất giác thầm cảm khái. Còn quãng thời gian cậu ta rượu chè bê tha kia thì tôi cũng biết. Khi đó, vì chuyện Vương Tiên Giao đi lấy người khác mà cậu ta vô cùng phiền muộn, nên mới mượn rượu giải sầu. Tiếp đến, chúng tôi lại tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, rồi bất giác chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào chẳng hay. Chương 15, chuẩn bị xuất phát. 2. Quỳnh Bùi. Đang ngủ ngon, tôi bỗng nghe thấy những tiếng gõ cửa cộc cộc cộc, liền giật mình ngồi phát dậy, thấy trước mắt thoáng qua một bóng đen. Tôi bất giác cả kinh. Vội há miệng ra định kêu nhưng lại bị một bàn tay bịt chặt miệng lại, bên hai thì vang lên giọng nói đã được hạ xuống rất thấp của Tôn Kim Nguyên, "Xuyệt, đừng kêu. Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi ghé sát bên tai cậu ta, khẽ hỏi, "Trong tủ hình như có thứ gì đó." Tôn Kim Nguyên lạnh lùng nói. Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra những âm thanh vừa rồi vọng ra từ trong tủ. Hồi chiều, tôi đã nhìn kỹ chiếc tủ đó. Bên trên có khóa, hơn nữa cái khóa còn đã rỉ sét, giữa đêm khuya thế này chắc chắn là lũ chuột chạy ra gây chuyện. Tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên, không sao đâu, là chuột ấy mà. Nơi này lâu rồi không có người ở, chắc lũ chuột đã làm tổ trong ấy rồi. Nhìn cậu hoảng hốt kìa, thế mà còn nói là tớ nhát gan nữa chứ. Tôn Kim Nguyên không cho là thế, vẫn cứ ngồi xổm cạnh giường không động đậy, nhưng một hồi lâu sau vẫn không thấy có động tĩnh gì nữa, lại không cự được sự khuyên nhủ của tôi, liền tiếp tục lên giường đi ngủ. Chúng tôi vừa kê đầu xuống gối được một lát, còn chưa kịp ngủ thì đã nghe ba tiếng cộc 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 nữa vang lên, âm thanh lớn hơn hẳn vừa rồi. Lần này, tôi nghe thấy rất rõ ràng, trong lòng thầm nhủ đây tuyệt đối không phải là chuột, vì chuột không thể tạo ra âm thanh lớn như thế được. Tôn Kim Nguyên bật đèn tin lên, nói, chúng ta qua đó xem thử xem sao. Tôi mò lấy một viên gạch từ dưới gầm giường, rảo bước tới trước cái tủ kia, nhanh chóng đập bung khóa ra. Trong tủ hoàn toàn trống trải, mọi đồ đạc đều đã bị mang đi sạch sẽ, hơn nữa xung quanh còn được dán giấy báo cực kỳ cẩn thận, không hề có chỗ nào bị rách hay thủng, cho nên không thể có chuột hay thứ gì khác chui vào trong tủ được. Nhưng tiếng gõ cộc 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 vừa rồi rốt cuộc từ đầu mà ra chứ? Lẽ nào? Có ma? Tôi đưa mắt nhìn qua phía Tôn Kim Nguyên vẻ nghi hoặc, muốn xem vị mồ kim hiệu ý được cao nhân chân truyền này có kiến giải gì cao minh không. Nhưng Tôn Kim Nguyên lại tỏ ra rất thất vọng, khẽ lắc đầu, nói, tớ cũng không biết nữa. Tớ vốn ngỡ rằng trong tủ có tà vật gì đó, nhưng bây giờ mở tủ ra rồi lại chẳng thấy có chỗ nào lạ thường, thật khó hiểu. Tôi rụt đầu ra khỏi tủ, lầu đầu nói, nhất định là chúng ta tự dọa mình rồi, cứ nên quay về ngủ tiếp thôi. Dứt lời liền chuẩn bị đóng cửa tủ lại. Tôn Kim Nguyên chợt kêu lên, từ từ đã, cậu nhìn những tờ báo kia mà xem, có phát hiện ra vấn đề gì không? Tôi chăm chú nhìn kỹ, thấy những tờ báo đó quả đúng là có vấn đề. Phần rìa của chúng rõ ràng ẩm ướt hơn những chỗ khác, hơn nữa còn có thể nhìn ra vệt nước. Như vậy thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất là không khí ẩm ướt, trên các tấm ván gỗ có hơi nước ngưng đọng, mà phần rìa của những tờ báo thì lại dính chặt vào đó, vậy nên mới ẩm ướt hơn những chỗ khác. Có điều tôi lập tức loại bỏ khả năng này ngay, vì hai bức tranh dán bên ngoài không hề có hiện tượng này, như vậy thì chỉ còn một khả năng nữa thôi. Tôi trầm giọng nói, theo tớ thấy, những tờ báo này rất có thể là vừa mới được dán lên không lâu. Tôn Kim Nguyên nói, cậu nói đúng lắm, ban đầu tớ cứ ngỡ rằng chiếc tủ này đã bị khóa từ bên ngoài, những tờ báo kia không thể nào mới bị dán lên được, nhưng đáp án có lẽ nằm ngay sau đó thôi. Dứt lời, Tôn Kim Nguyên liền đưa tay giật phăng mấy tờ báo xuống, quả nhiên nhìn thấy tại nơi đối diện với cửa tủ có một cái hang tròn được đào sâu hẳn qua tường. Hai chúng tôi đều kinh ngạc mãi không thôi. Tớ phải xem bên trong đó có điều cổ quái gì mới được. Tôn Kim Nguyên nói xong liền nhảy vào trong tủ chui luôn vào trong cái hang ấy. Tôi sợ cậu ta có điều gì sơ sẩy, thế là vội vàng theo sát phía sau. Sau khi chui qua bức tường, chúng tôi phát hiện phía đối diện cũng là một cái tủ, cửa tủ không đóng. Bỏ ra ngoài thì thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang chẳng khác ngôi nhà bên kia là mấy, mọi sự bài trí cũng tương tự, chỉ là chính giữa phòng khách bên này có đặt một cái vại nước lớn, đúng là vô cùng kỳ lạ. Tôi và Tôn Kim Nguyên tò mò đi tới bên vại nước, vầng trăng tròn vành vạnh len qua mái nhà bị sập mất một nửa vừa hay dọi thẳng xuống giữa vại nước, giống hệt như một ngọn đèn sáng. Đột nhiên, là nước nổ lên gợn sóng làm bóng trăng bị đánh tan ra thành từng mảnh nhỏ như vảy cá. Sau khi mặt nước bình lặng trở lại thì bóng trăng in giữa vại nước đã biến thành một bài thơ với các con chữ đều mang màu trắng bạc. Lương Vương cố sự lịch thiên nhiên. Đa thiểu si nhân thi cốt hàn. Hữu duyên chỉ tảo lai tương ngộ. Vô duyên đồ lao chung ngổ nhiên. Sao lại như vậy chứ? Tôi không thể giải thích được tại sao giữa vại nước lại đột nhiên xuất hiện bài thơ như thế này. Lẽ nào bài thơ này có ý khuyên chúng ta đừng đi tìm mộ Lương Vương? Theo như lời trong bài thơ thì hình như có rất nhiều người đã vì việc này mà chết không có chỗ chôn rồi, chúng ta có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Tôn Kim Nguyên nói, theo tớ thấy thì không phải, cậu đừng quên còn câu thứ ba, có thể hiểu câu đó là chúng ta đều là người có duyên, và bây giờ chính là thời khắc gặp gỡ. Có câu rằng thiên cơ không thể tiết lộ, cũng tức là thiên cơ thì không thể xác định trước, chỉ có đi làm rồi thì mới biết được thiên cơ rốt cuộc là gì. Tớ bây giờ càng lúc càng có hứng thú rồi đây. Lẽ nào trong chốn mông lung mọi việc đều đã được ông trời định trước? Sau chừng một phút ngắn ngủi, nước trong vại lay động thêm lần nữa, rồi dần dần bóng trăng trở lại như trước, mọi việc dường như chưa từng xảy ra. Sau đó, thấy không còn xuất hiện chuyện gì kỳ lạ nữa, tôi và Thái Khải Long liền quay trở về theo lối cũ, mang theo nỗi nghi hoặc từ từ chìm vào giấc ngủ, không trò chuyện gì thêm. Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại chuyện này với Vương Tiên Liên Giao, cô nàng liền nói ngôi nhà đó vốn là của một cặp vợ chồng già. Nhưng họ đã qua đời từ mấy năm trước, ngôi nhà bị bỏ hoang từ đó đến giờ. Thế rồi cô nàng cùng chúng tôi chui qua bên đó xem thử, nhưng làm gì có vại nước nào. Chỗ đặt vại nước hôm qua xuất hiện một chiếc chậu gỗ, bên trong chẳng có một giọt nước nào. Vương Tiên Giao cười vang, nói, đây chính là vại nước mà các cậu đã kể ư. Các cậu đều đến từ vương quốc người Tí Hon hay sao vậy? Hay là hôm qua các cậu đã cùng nhau ngọc du? Tôi cũng chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, chỉ biết ấp úng nói. Dù sao bọn tớ cũng đã nhìn thấy, tin hay không thì tùy cậu. Chiều hôm đó, Tôn Kim Nguyên nói là những món đồ thiết yếu đã tới, cậu ta cần phải ra ngoài một chuyến. Tôi vốn muốn đi cùng nhưng cậu ta lại nói là không cần, vì đối phương không muốn gặp người lạ. Tôi không làm sao khác được, đành ở lại chờ trong cửa hàng đồ cổ của Vương Tiên Giao. Chiều tối hôm đó, Tôn Kim Nguyên trở về, xách theo một chiếc túi vải bạt, vừa đi vào phòng đã mở túi ra khoe, các cậu xem tớ mang về được những thứ gì này. Đây là sen gấp, thang leo núi, bếp lò không khói, bật lửa chống gió, toàn là đồ tốt cả đấy nhé. Còn đây là đèn mỏ, gậy huỳnh quang, dùng để chiếu sáng. Gạo nếp với móng lửa đen này thì chuyên dùng để đối phó với bánh trưng. Cái này gọi là phi hổ chảo. Lần trước khi bị rơi xuống gian phòng đá kia, nếu có thứ này thì chúng ta đã không cần phải hao tốn nhiều công sức như vậy rồi. Thứ này thì là dao tây tạng chuẩn, sắc bén vô song, là thứ hiếm có lắm đấy, nhưng mà chỉ có mỗi một con thôi, nên nó thuộc về tớ, còn hai con dao găm quân dụng này là dành cho các cậu. Còn đây nữa, dây thừng vài sợi, bật lửa dịp bộ em mở. Ổ chiếc, mấy cái này thì không có gì đặc biệt. Nhưng chưa hết đâu, còn thứ này nữa, máy bộ đàm mỗi người một cái, để phòng chúng ta bị lạc nhau. Ấy, không ổn, ở dưới lòng đất thì thứ này hình như không dùng được, không nên mang theo thì hơn. Phải rồi, còn có một thứ nữa cực kỳ quan trọng. Nói rồi, cậu ta liền mở một chiếc túi dài màu đen bên trong túi vải ra, tôi không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bên trong đó là một khẩu súng. Tôn Kim Nguyên đắc ý nói, đây là một khẩu súng hoa cải, loại nguyên thủy nhất thôi, dùng còn tệ hơn súng trường loại nhỏ của quân Bát Lộ ngày xưa nữa, nhưng ở Trung Quốc muốn kiếm được một khẩu súng chẳng phải việc dễ dàng gì, đành dùng tạm cái này vậy, chủ yếu là để đối phó với mấy con thú dữ chúng ta có khả năng gặp phải trên đường đi. Ai mà biết được dưới lòng đất có những gì? Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy súng, liền tò mò đưa tay tới định cầm thử, đột nhiên bị Tôn Kim Nguyên quát to làm giật nảy mình, cẩn thận súng cướp có đấy. Thế là tôi vội vàng rụt tay về và lùi lại phía sau mấy bước, khiến hai người bọn họ không kìm được cười ha hả. Chúng tôi lại bỏ ra thêm một ngày để chuẩn bị những thứ nhu yếu phẩm khác, sau đó lái chiếc xe Việt giá hiệu Thiên Lý Mã của Vương Tiên Giao đi thẳng một mạch từ Giang Tây tới Vân Nam. Chúng tôi dừng lại tại trường cũ một ngày, cho xe đậu trong trường, đến ngày thứ hai thì khoác ba lô leo núi, mang theo các thứ công cụ và lương khô, nước uống khởi hành đi tới Đại Hạp Cốc. 2. Bánh trưng là tiếng lóng của giới trong mộ, chỉ các thi thể vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã phát dình biến dị, trở thành quái vật. 3. Phi hổ chảo có nghĩa là vớt hổ bay. 4. Quân Bát Lộ là tiền thân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chương 16. Lành ít giữ nhiều. 2. Quỳnh Bùi. Mười mấy năm trôi qua, Đại Hạp Cốc đã hoàn toàn thay đổi. Có rất nhiều nơi đang được mở mang khai phá. Tại đây, những chiếc máy đào đất khổng lồ đang làm việc không kể ngày đêm, chỗ thì xây cầu, chỗ thì làm đường, Đại Hạp Cốc theo đó đã bị chia ra thành rất nhiều đoạn. Chúng tôi chỉ biết thầm mong cái hang kia không bị ảnh hưởng gì. Nhưng đời người chính là như thế đấy, không phải lúc nào mọi việc cũng được như ý nguyện. Con đường lát đã đưa chúng tôi lên khỏi Đại Hạp Cốc năm xưa đã chẳng còn tăm tích, thay vào đó là rất nhiều đống đã chất chồng, mà Đại Hạp Cốc bây giờ cũng đã bị lấp mất phân nửa. Chiếc máy đào đất bên cạnh thì vẫn đang không ngừng rít gào. Tôn Kim Nguyên buồn bực nói, sao chúng ta lại xui xẻo như thế nhỉ? Không ngờ Đại Hạp Cốc lại được khai phá vào đúng lúc này. Cái hang kia giờ chắc đã bị chôn sâu dưới lòng đất mấy chục mét rồi, e là không dễ gì tìm được. Tôi nói, cậu biết tìm long mạch cơ mà, hãy trổ tài cho bọn tớ xem đi. Đầu rồng với đuôi rồng rốt cuộc đang ở chỗ nào vậy? Tôn Kim Nguyên nói, cậu đừng có mà châm chọc tớ nữa, muốn tìm long mạch cũng phải có một số điều kiện nhất định mới được. Dân gian có một câu ngạn ngữ thế này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta, qua đó có thể thấy thứ phong thủy này cũng không phải là vĩnh viễn bất biến. Nó có thể liên tục thay đổi theo những sự biến hóa của trời, đất, người, quỷ, thần. Có lẽ trong một thời gian dài, vị trí và diện mạo của núi non sông suối đều không khác khi xưa lắm, nhưng các cậu cũng biết đấy, biến hóa chính là thứ duy nhất bất biến trên đời, mà một khi chúng có những biến động lớn, phong thủy nhất định cũng sẽ thay đổi theo. Phong thủy quay không nghỉ, năm sau đến nhà ta, phong thủy ở đây là chỉ vận may, câu này có ý rằng bất kể vận may hay vận rủi đều không ở mãi bên ai, đời người không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Trong phong thủy huyền học, mỗi một sự vật sự việc đều có tọa hướng lành giữ tương ứng. Chẳng hạn như ngôi nhà nào đó vào thời điểm nào đó rất vượng, nhưng một khi phong thủy biến đổi, vậy thì ngôi nhà đó rất có thể sẽ biến thành nơi xui xẻo, bởi vì vượng khí đã qua, lúc này nếu không thay đổi phong thủy thì ắt sẽ bị ảnh hưởng lớn. Huyệt mộ cũng là như thế. Ban đầu khi mai táng thì có thể là một nơi phong thủy bảo địa, nhưng theo thời gian, nó rất có thể sẽ dần dần chuyển hóa thành đất giữ, từ đó mang lại vận rủi cho con cháu đời sau. Đây cũng chính là nguyên nhân các triều đại ngày xưa không thể nào vĩnh viễn lâu bền. Còn bây giờ, dưới sự trợ giúp của các công cụ hiện đại, người ta đang phá núi lấp khe, đã hủy hoại bố cục ban đầu của núi Lương Vương. Có thể nói là phong thủy ban đầu đã bị thay đổi. Nếu vẫn dựa theo thuật phong thủy để phán đoán nơi nào là bảo địa ban đầu. Nói cách khác, tại nơi phong thủy bảo địa bây giờ có lẽ không có ngôi mộ nào cả, có còn nơi tọa lạc của Mộ Lương Vương rất có thể đã từ bảo địa biến thành hung địa rồi. Tớ giải thích như vậy các cậu đã hiểu chưa? Tôi đưa tay gãi đầu, nói, tuy mấy cái bảo địa, hung địa gì đó tớ không hiểu lắm, nhưng cũng đại khái biết được cậu muốn nói đến điều gì. Theo như ý cậu, bây giờ chúng ta không thể tìm được Mộ Lương Vương nữa đúng không? Nếu thực sự là như thế thì đành quay về thôi vậy. Tớ đâu có nói là không thể tìm được. Tôn Kim Nguyên nói, chỉ là khó hơn so với dự liệu rất nhiều mà thôi. Tuy bây giờ không thể xác định vị trí cụ thể nhưng phương hướng đại khái thì chúng ta vẫn còn nhớ được. Nếu tớ không nhầm, hang động đó có lẽ là nằm dưới ngọn núi sắp bị san phẳng kia. Thiên Giao, cậu có chút ấn tượng nào không? Tớ cũng cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ qua đó hiển nhiên là không thích hợp, vì bên đó đang có nhiều công nhân quá, chúng ta mà có hành động gì thì sẽ bị phát hiện ngay. Vương Thiên Giao nói, ngọn núi mà Tôn Kim Nguyên chỉ cách chỗ chúng tôi chừng 100 mét, đỉnh núi đã bị xẻ mất một nửa. Nhìn từ xa trông giống hệ như một chiếc ghế tựa kiểu cũ. Tôn Kim Nguyên nói, chúng ta có thể đi vòng tới phía sau ngọn núi đó. Bọn họ vốn bắt đầu thi công từ phía bên này, chưa biết chừng chúng ta lại có thu hoạch bất ngờ ở bên đó cũng nên. Nhờ có sự che chắn của mấy tảng đá lớn, chúng tôi tránh khỏi tầm mắt của các công nhân đang thi công, lén lút đi xuống dưới đáy khe núi. Quả thực, nhân loại mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên đều gây ra những cuộc tàn sát dã man tột độ, làm cho thiên nhiên thương tích đời mình, có điều đến cuối cùng. Mũi tên chết chóc kỳ thực lại vẫn hướng về phía bọn họ. Đại hạp cốc trước mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ đẹp như mộng như ảo của ngày xưa, cây cối bị chặt hết, dòng sông bị chặn ngang, ngay đến những thảm hoa thảm cỏ đẹp đẽ cũng đã bị chôn vùi dưới lòng đất. Trên đường không gặp trở ngại gì, chúng tôi thuận lợi tới được phía sau ngọn núi. Nơi này vẫn còn khá hoàn chỉnh, tuy dòng sông đã bị chặn lại khiến nước sông biến thành nước chết nhưng vẫn sạch sẽ, thuần khiết vô cùng. Vương Tiên Giao dường như tìm lại được cảm giác của ngày xưa. Sau nháy mắt đã như trẻ ra mười mấy tuổi, bò đến bên dòng sông định uống nước. Hai chúng tôi đang cười trêu cô nàng, chợt nghe cô nàng cất tiếng hô lớn, các cậu nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Tôi và Tôn Kim Nguyên nghe thấy thế thì đều có chút bất ngờ, lập tức rảo bước chạy lại, thấy chỗ cách mặt nước chừng nửa thước có một cái hang, miệng hang nhỏ hẹp, từ bên trong thò ra hai cái gậy to ngang cỡ hai quả tin tiểu. Hai cây gậy này đều được chia thành nhiều đốt ngắn, nếu không nhìn kỹ thì rất có thể sẽ nghĩ đó là hai cành trúc về chỉnh thể, chúng có màu xám đen, bên trên lác đác những đốm trắng to cỡ hạt đậu tương, hình trạng tựa như hai đường vạ dạ buồn vậy, còn không ngừng đung đưa. Nếu kích thước của hai cây gậy này thu nhỏ lại chừng 100 lần, tôi chắc chắn sẽ nghĩ chúng là râu của một con sen tóc nào đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy loài thực vật nào kỳ lạ như thế này, cảm thấy rất ngạc nhiên, bèn đưa tay kéo thử. Hai cây gậy đó dường như có cảm giác, liền rụt vào phía trong, lập tức ngắn bớt đi mấy phần. Tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng sợ hãi, vội kêu toáng lên mấy tiếng rồi lăn người xuống đất, chờ lăn đến sau lưng Tôn Kim Nguyên rồi mới hỏi cậu ta xem đó là cái thứ quỷ quái gì. Tôn Kim Nguyên nói, tớ cũng không rõ nữa, nhưng đoán chừng không phải thực vật đâu mà là một loài động vật nào đó chúng ta chưa từng gặp. Nơi này có thể chính là hang của nó, chúng ta chỉ cần lôi được nó ra ngoài thì tự khắc sẽ biết chân tướng ngay thôi. Hai cây gậy kia chưa rụt hẳn vào trong, vẫn lưu lại một đoạn khá dài ở bên ngoài. Tôn Kim Nguyên lẳng lặng lấy dây thừng, buộc thành thòng lọng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lồng thòng lọng qua một cây gậy, lại thít chặt vào cái khớp trên cây gậy đó, sau đó gọi tôi và Vương Tiên Giao cùng tới kéo. Ban đầu, chúng tôi còn có thể kéo cây gậy ra ngoài được một chút, nhưng về sau, con vật trong kia có phản ứng, đột ngột kéo phăng chúng tôi về phía trước mấy bước. Chúng tôi phải cố hết sức mới có thể ghim lại được, thế là hai bên liền rơi vào tình cảnh rằng có bất phân thắng bại. Đột nhiên, con vật trong hang dùng sức hết một cái cực mạnh, ba chúng tôi liền giống như ba con diều bị ném bay lên không trung, sau khi vẽ ra ba đường cong hoàn hảo liền rơi thẳng xuống sông. Tôn Kim Nguyên vẫn buộc dây thừng trên cổ tay chưa kịp cởi ra, cứ thể bị kéo vào trong hang. Tôi thấy vậy thì vô cùng nôn nóng, vội đưa tay tới định giữ cậu ta lại, nhưng chỉ kéo về được một chiếc giày thể thao mà thôi. Tôi lập tức bỏ lên mở lấy đèn tin ra, đi tới bên cửa hang soi vào bên trong. Đừng thấy cái cửa hang này nhỏ mà lầm. Không gian trong hang cực kỳ rộng rãi. Tôi thò đầu vào trong nhìn ngó một hồi nhưng chẳng thấy Tôn Kim Nguyên đâu, cũng chẳng nghe thấy có âm thanh gì đặc biệt, đoán chừng cậu ta đã bị kéo đi xa mất rồi. Tôi ngoảnh đầu lại nói với Vương Tiên Giao, cái hang này sâu lắm, tớ không thấy Tôn Kim Nguyên đâu, xem ra chúng ta phải vào trong đó một chuyến đến rồi. Vương Tiên Giao gật đầu, nói, vậy thì mau đi thôi, để chậm thì hỏng việc mất. Nói rồi liền thò tay vào trong ba lô lấy ra con dao găm quân dụng của mình. Lại rút dao ra khỏi vỏ cầm chắc trong tay. Tôi muốn dùng khẩu súng hoa cải đó nhưng lật tung ba lô lên mà vẫn chẳng tìm thấy, rồi mới chợt nhớ ra Tôn Kim Nguyên sợ chúng tôi không biết dùng súng nên đã cất nó trong ba lô của cậu ta. Hết cách, tôi đành lấy ra con dao găm quân dụng của mình, sau đó chui vào trong hang trước. Cái hang này rất ẩm ướt, lầy lội, cứ như đáy của một dòng sông vừa mới bị rút cạn nước, trên nền hang phủ một lớp bùn khá dày. Trên lớp bùn có một vệt kéo rất dài và sâu, nhất định là do Tôn Kim Nguyên lưu lại khi bị con vật kia kéo lê đi, bây giờ chúng tôi chỉ cần bám theo đó mà tìm kiếm là được. Cái hang này vừa rộng vừa cao, chúng tôi dù đứng thẳng người vẫn có thể đi lại dễ dàng, chắc hẳn nó được đào từ triều đại phong kiến nào đó để vận chuyển đồ đạc, thậm chí còn có khả năng đây là đường hầm chuyên dành cho các công nhân xây mộ di chuyển. Nếu thực sự là như thế thì chúng tôi chỉ cần đi dọc theo nó là có thể tìm thấy mộ của Lương Vương, chẳng cần hao tổn bao nhiêu công sức. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi có chút hưng phấn. Chúng tôi bước thấp bước cao di chuyển trên lớp bùn lầy, trong lòng đều có chút thấp thỏm, phần vì lo Tôn Kim Nguyên đã xảy ra bất trắc, phần vì sợ con quái vật vừa kéo cậu ta đi đột ngột xuất hiện rồi tấn công mình. Nghĩ tới con quái vật đó, tôi bất giác có chút sợ hãi, nhủ thầm liệu nó là loài động vật gì đây. Nhìn vẻ ngoài của hai cây gậy kia thì hình như là một con sen tóc, còn hai cây gậy là cặp râu của nó, nhưng một con sen tóc có cặp râu to ngang cỡ quả tin tiểu là khái niệm gì đây chứ? Tôi càng nghĩ lại càng kinh sợ. Chương 17, sen tóc khổng lồ. 2. Quỳnh Bùi. Đi vào sâu trong hang được chừng mười mấy mét, tôi bắt đầu gọi to tên của Tôn Kim Nguyên, hy vọng cậu ta sẽ đáp lại, nhưng đã gọi liền mấy tiếng mà phía bên trong vẫn chẳng có chút động tĩnh. Tôi không khỏi cảm thấy hoang mang. Liền quay qua nói với Vương Tiên Giao, nhanh lên, tớ sợ là Kim Nguyên đã xảy ra chuyện rồi. Vương Tiên Giao nghe thế thì vô cùng căng thẳng, đột nhiên bật khóc thành tiếng. Tôi không có tâm trạng đâu mà để ý tới cô nàng, chỉ biết vội vàng đi nhanh về phía trước. Chừng nửa phút sau, tầm mắt bỗng trở nên thoáng đãng hẳn, phía trước mặt tôi xuất hiện một khoảnh đất trống hình vuông trông cứ như một gian phòng, nơi chính giữa có một cây cột trống rất lớn. Tại góc bên phải, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy con quái vật kia. Đó rõ ràng là một con sén tóc phiên bản khổng lồ, bất kể là răng, chân hay là râu đều không khác gì sén tóc bình thường, chỉ có kích thước là to hơn rất nhiều mà thôi. Con sén tóc đó dài chừng 2 mét, hai sợi râu cũng có chiều dài tương đương, 6 cái chân gai góc cùng bám chặt xuống đất, cái miệng đang cắn xé chiếc ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên, còn Tôn Kim Nguyên thì đã mất tích. Trong khi đó, sợi dây thừng vốn buộc vào cổ tay cậu ta lại đang nằm lặng lẽ trên mặt đất. Vương Tiên Giao nghẹn ngào nói, liệu có phải Kim Nguyên đã bị con sén tóc yêu quái này ăn thịt rồi không? Tớ phải báo thù cho cậu ấy. Nói rồi, cô nàng liền vung dao lên chạy thẳng về phía con sén tóc khổng lồ. Con sén tóc thấy Vương Tiên Giao chạy lại thì lắc đầu một cái, vứt chiếc ba lô leo núi của Tôn Kim Nguyên ra xa, chuẩn bị tấn công. Chính vào lúc này, từ phía sau cây cột chợt vang lên giọng nói của Tôn Kim Nguyên, mau bỏ xuống rồi nằm im, nó sẽ không nhìn thấy cậu nữa. Thấy Tôn Kim Nguyên còn chưa chết, Vương Tiên Giao đổi khóc thành cười. Lập tức ý lời bỏ xuống đất nằm im không động đậy. Thật bất ngờ, thấy Vương Tiên Giao không động đậy nữa, con sén tóc khổng lồ kia liền dừng chân, ngó nhìn bốn phía vẻ nghi hoặc, cuối cùng khôi phục lại tư thế ban đầu. Tôi quay qua phía cây cột hô to, Kim Nguyên, cậu vẫn ổn chứ? Tôn Kim Nguyên nói, tớ không sao, chỉ có cánh tay là bị con xúc sinh đó cắn cho một nhát, chảy rất nhiều máu. Có điều tớ đây mình đồng ra sát, vết thương nhỏ này chẳng có gì đáng kể, các cậu cứ yên tâm đi. Tôi nôn nóng hỏi. Sao cậu lại bị thương như thế chứ? Đã băng bó chưa vậy? Cẩn thận con sén tóc chết tiệt đó có độc đấy, cậu mau xem cánh tay có chỗ nào khác lạ không đi. Mà bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Cứ thế này mãi cũng đâu phải là cách. Tôn Kim Nguyên đau đớn khẽ rên lên một tiếng, cắn chặt răng, nói, vết thương không có vấn đề gì cả, máu chảy ra vẫn đỏ tươi. Bây giờ tớ còn chưa nghỉ ngơi xong, chờ lát nữa mới có thể đại chiến với nó 300 hiệp được. Đáng tiếc là chiếc ba lô của tớ bị nó ném đi mất. Mà khẩu súng hoa cải kia thì lại ở trong đó, bằng không tớ đã cho nó đi chầu trời từ lâu rồi. Tớ thấy con sén tóc này không phải hạng dễ đối phó đâu, ba chúng ta mà không có súng thì chưa chắc đã địch lại nó. Hai cậu tạm thời đừng làm gì vội, con sén tóc này có lẽ mắt đơn đã thoái hóa rồi, bây giờ chỉ còn lại mắt kép nên mới không thể nhìn thấy những vật đứng im. Chờ lát nữa tớ xem thử xem có biện pháp gì không rồi chúng ta hãy cùng hành động. Tôi nhủ thầm có lẽ con sén tóc này ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm rồi. Chẳng biết là nhờ ăn được thứ linh đan rượu dược gì mà lại có thể trường sinh bất tử, sống đến tận ngày nay nữa. Có điều, dựa theo chu kỳ sinh mệnh của sén tóc bình thường thì nó đã phải chết không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ già nua, mắt mở hai điếc là điều dễ hiểu, thậm chí mấy cái chân chưa biết chừng cũng đã yếu ớt lắm rồi. Vừa rồi tỏ ra dũng mãnh như vậy đã là tất cả bản lĩnh, lúc này có lẽ chẳng thể làm gì được nữa. Nghĩ thế, tôi bèn nói với Tôn Kim Nguyên, cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, nhìn tớ đây này. Tớ sẽ cho con xuất sinh kia biết thế nào là lễ độ. Tôi giơ cao con dao găm quân dụng trong tay phải lên, tay trái thì cầm chắc chiếc xẻng gấp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con sen tóc khổng lồ thấy có mục tiêu di động, bèn ngẩng đầu lên, chuẩn bị xuất kích. Tôi thầm nghĩ lúc này cứ nên đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất, mà điều cần làm trước tiên là chiếm vị trí có lợi cho mình, bèn nhắm thẳng hướng con sen tóc rồi lao nhanh tới. Con sen tóc thấy tôi có vẻ hung hăng thì hơi chột dạ, liền lùi về sau mấy bước, sau đó chợt dậm mạnh chân sau, cứ thế lao vọt tới trước mặt tôi, bộ dạng giống hệt như một con bò tót trên đấu trường ở Tây Ban Nha. Tôi vung dao chém xuống, chẳng ngờ nó không hề né tránh. Thấy mình dễ dàng đạt được ý đồ, tôi bất giác có chút đắc ý, nhưng ngay sau đó lại chợt cảm thấy gan bàn tay tê dần, con dao dê. Ám quân dụng tức thì tuột tay rơi xuống đất. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện mình đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Hóa ra sau bao nhiêu năm sống trên đời, cái đầu của con sén tóc này đã trở nên cứng như sắt. Đáng tiếc con dao găm quân dụng của tôi lại chẳng thể gọt sắt như bùn, chém lên đầu nó thậm chí còn chẳng thể lưu lại một vết sức nào. Bị tôi chém trúng, con sén tóc khổng lồ thoáng dừng lại nửa giây, sau đó chẳng cho tôi có thời gian phản ứng, lập tức há to miệng lao tới, hơi thở hôi thối phả ra từ trong miệng nó làm tôi muốn ngạt thở. Thấy cặp răng kia đã sắp cắn vào người mình, tôi biết là không thể tránh kịp nữa rồi, bèn đưa chiếc xẻng gấp trong tay trái lên chống đỡ. Con sen tóc khổng lồ phản ứng rất nhanh, lập tức cắn chặt lấy chiếc xẻng, lại khẽ lắc đầu một cái, dễ dàng rút được nó ra khỏi tay tôi, cứ thể ném ra xa tít. Tiếp đó, nó tiến lên một bước lớn, ép tôi vào tận góc tường, hai chiếc răng mở rộng ra hết cỡ, giống hệt như hai thanh kiếm sắc bén cùng chém thẳng về phía cổ tôi. Lúc này tôi đã chẳng còn đường để trốn chạy nữa, chỉ biết đứng im chờ chết, tim đập thình thịch, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đúng vào khoảnh khắc cặp răng của con sen tóc khổng lồ đó chỉ còn cách tôi chưa đầy một ngón tay, nó đột nhiên dừng lại, thân thể còn hơi nghiêng ngả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, tự nhủ lẽ nào nó đột nhiên có lòng tốt, quyết định tha cho tôi một mạng. Vừa thở hững hộc, tôi vừa tránh khỏi cặp răng cẩu con sen tóc, sau đó định rời đi, nhưng chẳng biết chân tôi bị vướng phải thứ gì mà không cách nào di chuyển được. Túi đầu xuống nhìn, tôi phát hiện thì ra hai chân trước của con sen tóc đã giữ chặt lấy chân tôi, dù tôi đã thế nào đi chăng nữa, nó cũng nhất quyết không chịu buông ra. Tôi bất giác thầm buồn bực, nó đã không muốn làm tôi bị thương rồi, tại sao lại không chịu cho tôi đi như thế chứ? Lẽ nào còn định kết bái huynh đệ với tôi? Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ hoan. Dê đường này qua một bên, lại ngẩng đầu tìm kiếm Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao, hy vọng họ có thể giúp mình một tay. Vương Tiên Giao lúc này đã không còn ở chỗ cũ nữa, Tôn Kim Nguyên thì đang cầm một sợi dây thừng, chạy lòng vòng quanh cây cột. Kế đó, từ sau cây cột, một bóng người chạy ra, chính là Vương Tiên Giao. Thì ra vừa rồi, Tôn Kim Nguyên thấy tình hình khẩn cấp, biết rằng chạy đến góc tường cứu tôi thì không còn kịp nữa. Và lại dù có thể đến nơi trước khi con sén tóc cắn tôi thì dựa vào tấm thân đang bị thương của cậu ta cũng chẳng thể làm gì nó được. Trong cơn nguy cấp, Tôn Kim Nguyên chợt nhìn thấy có một thứ đang chuyển động trên mặt đất, chính là sợi dây thừng mà cậu ta đã chỏng vào râu con sén tóc lúc ở ngoài hang động. Cậu ta nhanh tay nhanh mắt chụp ngay lấy sợi dây, lại cố nhìn đau quấn nó vòng quanh cây cột. Vương Tiên Giao sợ một mình cậu ta không giữ nổi sợi dây trước sức kéo của con sén tóc khổng lồ, bèn chạy tới giúp đỡ. May mà chiều dài của sợi dây vừa đủ khiến con sen tóc không thể cắn vào cổ tôi, bằng không lúc này, tôi chắc đã phải đi chầu trời rồi. Tôn Kim Nguyên bảo Vương Tiên Giao buộc sợi dây lại thật cẩn thận, sau đó loạng choạng đi về phía chiếc ba lô leo núi đã bị con sen tóc cắn cho tan nát của cậu ta, rút từ bên trong ra khẩu súng hoa cải, rồi mặt mũi dữ dằn đi tới chỗ chéo trước mặt con sen tóc, giơ súng lên nhắm thẳng vào người nó, quát to, mẹ kiếp, mau chết đi cho tao. Dứt lời liền lạnh lung bóc cỏ. Sau một tiếng nổ lớn, con sen tóc khổng lồ run lẩy bẩy một hồi rồi đổ gục xuống đất. Tôi vội vàng tranh thủ cơ hội này chạy ra ngoài, tránh đến bên cạnh cây cột kia. Tôn Kim Nguyên vác khẩu súng hoa cải trên vai, dường như đã quên cả đau đớn, cười vui vẻ, nói với chúng tôi, tớ đã nói thế nào ấy nhỉ, chỉ cần có súng trong tay, mặc kệ đối thủ là yêu ma quỷ quái hay gì đi chăng nữa thì cũng đều phải chết hết, ha ha. Không cho Tôn Kim Nguyên được vui mừng quá lâu, Vương Tiên Giao đột nhiên mở to hai mắt, chỉ tay về phía sau cậu ta, cất tiếng hô lớn. Kim Nguyên, cẩn thận đấy, con quái vật kia lại đứng lên rồi. Vừa nói, cô nàng vừa ra sức kéo dây thừng. Tôn Kim Nguyên sợ đến mặt mày tái nhợt, lập tức lao vọt về phía trước theo phản xạ, nhờ thế tránh được đòn tấn công đột ngột của con sen tóc. Con sen tóc dường như khá tức giận, không ngừng thở phì phò ra những làn khí trắng, sau đó chậm rãi bò về phía cây cột. Mãi tới lúc này, tôi mới phát hiện mình đã đứng nhầm chỗ, vì sợi dây thừng vốn trói con sen tóc kia vào cây cột này, lẽ ra tôi phải chạy ra xa khỏi đây mới đúng. Tại sao còn đứng ngay cạnh cây cột chứ, thế này chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp ư. Tiếc rằng trên đời không có thuốc hối hận, đã rơi vào cảnh này rồi, tôi chỉ còn cách bấm bụng liều với nó một phen. Con sen tóc khổng lồ há to cái miệng hình kéo của mình ra, lao hùng hục về phía chúng tôi. Tôi nói với Vương Tiên Giao, chơi trò chạy lòng vòng với nó thôi. Cô nàng hiểu ý, lập tức kéo tay tôi chạy vòng quanh cây cột. Con sen tóc thân thể nặng nề, không dễ quay đầu, chỉ có thể bám theo sau chúng tôi. Chỉ sau mấy vòng thì toàn bộ sợi dây thừng đã quấn vào cây cột, dù nó có dễ rủa thế nào đi chăng nữa cũng không thể chạy thêm được. Tôn Kim Nguyên bước tới, nói, được lắm Vân Sơn, mấy năm không gặp, cậu giỏi hơn nhiều rồi đấy. Con xuất sinh này chỉ có sức khỏe mà thôi chứ không có chút trí tuệ nào cả, xem tớ đối phó với nó đây này. Nói rồi cậu ta liền lấy từ trong ba lô ra mấy cuộn dây thừng nữa, kèm theo đó là con dao Tây Tạng sắc bén vô song kia. Trước tiên cậu ta dùng con dao Tây Tạng cậy miệng con xén tóc ra, con xén tóc bị đau, liền cào chân xuống đất, ra sức dãy rủa, nhưng nó đâu hay rằng mình càng dãy rủa thì miệng lại càng há to hơn, miệng càng há to thì lại càng bị con dao Tây Tạng đâm sâu vào da thịt. Kế đó, Tôn Kim Nguyên dùng dây thừng trói chặt cả sáu cái chân của con xén tóc lại khiến nó không thể động đậy được nữa, chỉ biết mở to cặp mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào cậu ta. Tôn Kim Nguyên nhặt một viên đá to lên, nện mạnh vào đầu con xén tóc khổng lồ, miệng nói, đồ xuất sinh, dám cắn tao nhỉ, cho mày chết. Tiên Giao, Vân Sơn, mau qua đây giúp tớ xẻ con xuất sinh hại người này ra làm trăm mảnh nào. Tôi cũng sợ nó lại dùng âm mưu quỷ kế gì nữa để thoát thân, liền vội vàng nhặt con dao găm quân dụng cùng chiếc xẻng gấp của mình lên. Cùng với Vương Tiên Giao cũng đang lăm lăm con dao trong tay cất bước đi tới. Hai chúng tôi đồng loạt giơ cao vũ khí, ra sức chém xuống người con xén tóc không ngừng, những tiếng binh bang vang lên không ngớt bên hai. Xén tóc vốn là loài côn trùng giáp xác thuộc bộ cánh cứng, sau lưng có một lớp vỏ dày vô cùng cứng rắn. Do đã sống nhiều năm, lớp vỏ của con xén tóc khổng lồ này thậm chí còn bền chắc hơn cả sắt thép, cũng giống như mai của những con rùa biển đã sống cả ngàn năm vậy, lối tấn công như của chúng tôi bây giờ đối với nó thực chẳng khác nào gãi ngứa. Ba chúng tôi đánh đăng hăng, không để ý thấy con xén tóc khổng lồ đang từ từ giang cánh. Thế rồi nó chỉ khẽ vây cánh một cái, Vương Tiên Giao đang đứng phía trước lập tức bị đánh bay ra xa mấy mét, cứ thể nằm gục xuống đất suốt hồi lâu không bỏ dậy nổi. Lại nhìn về phía bên này, những mảng bùn nhớp nháp bị đôi cánh của nó hất bay ra tứ phía, xen lẫn trong đó còn có rất nhiều viên đá nhỏ, nhất thời làm cho tôi và Tôn Kim Nguyên tối tăm mặt mũi. Con xén tóc này vô cùng khỏe mạnh, những viên đã bị hất bay đi giống như những mũi tên vừa rời khỏi cung. Bay về phía chúng tôi chịu chịu. Tôi không né tránh kịp, bị một viên đá đập vào trán, đưa ra lên sở thử thì thấy đã sưng vụ lên thành một cái bọng to, cực kỳ đau đớn, nhưng con xén tóc không có vẻ gì là sẽ dừng lại, càng lúc càng vỗ cánh mạnh hơn. Tôn Kim Nguyên kéo tay tôi, nói, mau chạy qua bên kia ngồi xổm xuống út mặt vào tường thôi, nó làm thế này chẳng qua là vùng vây dây chết, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Chương 18, Vô Tự Thiên Thư 2. Nhược Vi. Vô Tự Thiên Thư, có nghĩa là sách trời không chữ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Tôn Kim Nguyên, chỉ sau thời gian ăn trưa hết một bữa cơm, sức gió đã suy giảm rõ rệt, đoán chừng nó lúc này cũng đã mệt rồi, và đây chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt nó. Tôi lập tức nói, con xén tóc kia bây giờ đã như ba ba trong giỏ, muốn chém muốn giết thế nào đều tùy chúng ta. Có điều lớp vỏ của nó dày quá, chẳng có chỗ nào sơ hở cho chúng ta ra tay. Tôn Kim Nguyên nói, chưa chắc đâu. Tục ngữ có câu rằng trăm kín khó tránh một hở, chắc chắn nó cũng có nhược điểm. Cậu hãy nhìn lại mà xem, con dao Tây Tạng kia của tớ làm thế nào mà đâm được vào trong thịt của nó. Tôi giật mình bừng tỉnh, nói, phải rồi, trước tiên chúng ta hãy lẻn vào nội bộ của kẻ địch, sau đó đánh tan phòng tuyến của chúng từ bên trong, hoặc không thì đồng thời tấn công từ cả trong lẫn ngoài cũng tốt. Theo tôi thấy, phần phía sau chắc cũng là điểm yếu của nó, chúng ta hãy giáp công từ hai phía trước sau đi, đảm bảo sẽ có thể khiến nó mất mạng. Nói là làm ngay, Tôn Kim Nguyên đón lấy chiếc xẻng gấp từ trong tay tôi, chạy vòng đến phía sau con xén tóc tìm chỗ sơ hở. Tôi thì thọc lưỡi dao găm quân dụng vào trong miệng con xén tóc khổng lồ này, sau đó khuấy động thật mạnh, những mảnh thịt vụn cùng với một dòng dịch thể nhớp nháp màu xanh sẫm nhanh chóng chạy ra từ miệng nó, kèm theo đó là một thứ mùi tanh hôi gắt mũi.